An Ma, chương 51. Những người bà hoàng tìm cách thay đổi luật pháp và thiết lập một vị vua. Pahoran và những người tự do được tiếng nói của dân chúng ủng hộ. Moroni cưỡng bách những người bà hoàng phải bảo vệ nền tự do của họ bằng không sẽ bị xử tử. Amalekja và dân Laman chiếm cứ nhiều thành phố kiên cố. Tenkum đẩy lui được cuộc xâm lăng của quân Laman và giết chết Amalekja trong lều của hắn. Khoảng 67 đến 66 trước Thiên Chúa. Và giờ đây chuyện rằng, vào đầu năm thứ 25 dưới chế độ các phán quan của dân Nephi, họ đã thiết lập được hòa bình giữa dân Lehi và dân Morian tuôn về vấn đề đất đai của họ, và đã bắt đầu năm thứ 25 trong hòa bình. Tuy nhiên, họ không duy trì lâu được nền hòa bình trọn vẹn trong xứ vì một sự tranh chấp đã bắt đầu chấm nở trong dân chúng về vị trưởng phán quan Pahoran. Vì này, có một số dân chúng muốn rằng một vài điểm trong luật pháp cần phải được sửa đổi. Như này, Pahoran không muốn sửa đổi và cũng không chịu để luật pháp bị sửa đổi. Vậy nên, ông không nghe theo lời thỉnh cầu của những người để đơn lên ông xin sửa đổi luật pháp. Vậy nên những người muốn luật pháp phải được sửa đổi tức giận ông, và muốn ông không được làm vị trưởng phán quan cai trị xứ sở nữa. Vậy nên họ nổi lên tranh chấp rất quyết liệt về vấn đề đó, nhưng chưa đến tối đổ máu. Và chuyện rằng, những kẻ muốn Pahoran phải bị truất phế khỏi ghế xét xử được gọi là những người bảo hoàng, vì những người này muốn luật pháp phải được sửa đổi trong một cách thức để lật đổ chính quyền tự do và lập một vị vua cai trị xứ sở. Còn những người muốn Pahoran vẫn giữ chức trưởng phán quan cai trị xứ sở thì tự gọi mình là những người tự do, và sự chia rẽ giữa họ là như vậy. Vì những người tự do đã tuyên thệ hay đã giao ước là sẽ duy trì những quyền lợi và đặc ân của tôn giáo họ bằng một chính phủ tự do. Và chuyện rằng, vấn đề tranh chấp này của họ được giải quyết qua tiếng nói của dân chúng. Và chuyện rằng, tiếng nói của dân chúng đã ủng hộ những người tự do, và Pahoran vẫn giữ ghế xét xử. Việc này đã đem lại sự vui mừng lớn lao cho những người anh em của Pahoran và những người tự do, là những người đã làm cho những người bà hoàng phải lặng thinh, không dám chống đối mà buộc lòng phải duy trì chính nghĩa tự do. Bây giờ những người thích có vua là những người thuộc về hàng quý tộc, và họ tìm cách để được làm vua, và họ được ủng hộ bởi những người tìm kiếm uy quyền và quyền hành cai trị dân chúng. Nhưng này, đây là một thời kỳ khẩn trương cho những cuộc tranh chấp như vậy xảy ra giữa dân Nephi. Vì này, Amalekja đã lại kích động lòng dân Laman nổi lên chống dân Nephi, và hắn đang quy tụ quân lính khắp nơi trong nước và võ trang cho họ, cùng chuyên tâm chuẩn bị chiến tranh, vì hắn đã thề sẽ uống máu Moroni. Nhưng này, chúng ta sẽ thấy rằng lời hứa của hắn thật liều lĩnh, tuy nhiên, hắn đã chuẩn bị cho hắn và cho các đạo quân của hắn sẵn sàng đến gây chiến với dân Nephi. Giờ đây những đạo quân của hắn không được đông đảo bằng lúc trước, vì có nhiều ngàn quân đã bị bàn tay của dân Nephi giết chết. Nhưng mặc dù có sự tổn thất lớn lao ấy, Amalekja vẫn tụ tập được một đạo quân đông đảo đáng kể, đến nỗi hắn không còn sợ hãi để đi xuống xứ Giamla. Phải, chính Amalekja đã thân chinh dẫn đầu dân Laman, và lúc đó nhằm năm thứ 25 dưới chế độ các phán quan, và cũng chính trong lúc đó dân chúng đã bắt đầu giải quyết các vấn đề tranh chấp về vị trưởng phán quan Pahoran. Và chuyện rằng, khi những người được gọi là bảo hoàng nghe tin dân Laman đang tiến xuống gây chiến với họ, họ đã vui mừng trong lòng, và họ từ chối không chịu cầm vũ khí, vì họ rất tức giận vị trưởng phán quan, và còn giận luôn cả những người tự do nữa, nên họ không chịu cầm vũ khí để bảo vệ xứ sở mình. Và chuyện rằng, khi Moroni trông thấy vậy, và hơn nữa ông còn trông thấy dân Laman đang tiến vào biên giới xứ sở, ông quá đỗi tức giận cho sự ngoan cố của những kẻ mà ông đã chuyên tâm làm việc để bảo tồn. Phải, ông vô cùng tức giận, tâm hồn ông tràn ngập sự giận dữ đối với họ. Và chuyện rằng, dựa trên tiếng nói của dân chúng, ông gửi lên vị cai trị trong xứ một thỉnh nguyện thư, mong vị này sẽ đọc và ban cho ông Moroni quyền hành để bắt buộc những kẻ ly khai đó phải bảo vệ xứ sở của mình, bằng không thì sẽ xử tử họ. Vì mối quan tâm trước nhất của ông là làm sao chấm dứt được những cuộc tranh chấp và những sự bất hòa trong dân chúng. Vì này, từ trước tới nay những điều ấy là nguyên nhân của tất cả mọi sự hủy diệt của họ. Và chuyện rằng, điều này đã được ban cho theo như tiếng nói của dân chúng. Và chuyện rằng, Moroni ra lệnh cho quân ông đi đánh những người bảo hoàng đó, để hạ tính kiêu hãnh và vẻ quý tộc của họ xuống, và đánh ngã họ xuống đất, hoặc là họ phải cầm vũ khí và hỗ trợ chính nghĩa tự do. và truyền rằng các đội quân đã xuất quân đi đánh họ, và các đội quân này đã hạ tính kiêu hãnh và vẻ quý tộc của họ xuống. Đến đội mỗi lần họ vừa đưa khí giới lên để đánh lại người của Moroni thì họ đều bị chém và bị đánh ngã xuống đất. Và truyền rằng có 4.000 người trong nhóm những người ly khai này bị gươm chém ngã, và những kẻ cầm đầu bọn họ, nếu không bị giết trong trận đó thì cũng bị bắt bỏ vào ngục thất, vì lúc đó không có thời giờ để xử họ. Và số những kẻ ly khai còn sót lại, vì sợ bị đánh gục dưới lưỡi gươm nên đành phải quy hàng dưới lá cờ tự do, và bị bắt buộc phải tượng cờ tự do trên các tháp cao hay các thành phố của họ, và họ phải cầm khí giới để bảo vệ xứ sở của mình. Và như vậy là Moroni đã diệt trừ được những người bảo hoàng ấy, đến nỗi không còn một người nào có thể gọi là bảo hoàng nữa. Và như vậy là ông đã chấm dứt được sự ngoan cố và tính kiêu hãnh của những kẻ tự xưng mình có máu quý tộc. Họ bắt buộc phải tự hạ mình như các đồng bào của họ, và phải anh dũng chiến đấu cho nền tự do của họ khỏi rơi vào vòng nô lệ. Này, chuyện rằng, trong lúc Moroni đang bận chấm dứt các cuộc chiến và các cuộc tranh chấp trong dân ông, và đặt họ sống dưới sự thái bình thịnh trị cùng ban hành các quy luật để chuẩn bị chiến tranh với dân Laman. Này, dân Laman đã xâm nhập vào xứ Moroni nằm trên vùng ranh giới gần bờ biển. Và chuyện rằng, dân Nephi không được mạnh trong thành phố Moroni, vậy nên Amalixa đánh đuổi được họ và giết chết rất nhiều. Và chuyện rằng, Amalixa chiếm cứ thành phố ấy, phải, và chiếm cứ tất cả các đồn lũy của họ. Và những người chạy trốn khỏi thành phố Moroni đều đến thành phố Nephiha, và dân trong thành phố Lehi cũng quy tụ lại và chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến với dân Laman. Nhưng chuyện rằng, Amalixa không cho dân Laman tiến đánh thành phố Nephiha, nhưng giữ chúng lại bên bờ biển, bằng cách để lại một số quân trong mỗi thành phố để bảo vệ những thành phố ấy. Và cứ thế, hắn tiếp tục chiếm cứ nhiều thành phố Nephiha, thành phố Lehi, thành phố Morianton, thành phố Omne, thành phố Reader và thành phố Molab. Tất cả những thành phố này đều nằm trên vùng ranh giới phía đông cạnh bờ biển. Và như vậy là dân Laman đã chiếm được biết bao thành phố nhờ sự xảo quyệt của Amalekia và vô số các đạo quân của chúng. Tất cả những thành phố này đều được xây đắp kiên cố theo kiểu các đồ lũy của Moroni, và tất cả những đồ lũy này trở thành các thành lũy vững chắc cho dân Laman. Và chuyện rằng, chúng tiến đến biên giới xứ phong phú, đánh đuổi dân Nephi và sát hại họ rất nhiều. Nhưng chuyện rằng, chúng đụng độ tên Cung là người đã giết chết Morianton và đã chặn đầu quân của hắn khi hắn chạy trốn. Và chuyện rằng, lần này ông cũng chặn đầu Amalixa khi hắn xua đoàn quân đông đảo của hắn tiến chiếm xứ phong phú và luôn cả vùng đất phía Bắc. Nhưng này, hắn đã phải thất vọng khi bị tên Cung và quân của ông ta đánh bại lui, vì họ là những quân thiện chiến. Mỗi người lính của Tên Cung đều vượt hẳn dân Laman về sức lực và tài thiện chiến, khiến họ chiếm nhiều lợi thế hơn dân Laman. Và chuyện rằng họ đã công kích chúng, đến nỗi họ sát hại chúng mãi cho tới lúc trời tối. Và chuyện rằng Tên Cung cùng quân của ông cắm lều nghỉ tại biên giới xứ phong phú, và Amalixa cắm lều nghỉ ở trong vùng ranh giới gần bờ biển, và chúng đã bị đẩy lui như vậy. Và chuyện rằng khi đêm xuống, Tiên Cung cùng một người tôi tớ của ông lẻn đi ra ngoài trong bóng đêm và đi đến trại của Amalixa. Và này, giấc ngủ đã xâm chiếm lấy chúng vì sự đuối sức của chúng do việc lao nhọc quá nhiều và do khí trời nóng lực của ngày hôm đó. Và chuyện rằng Tiên Cung bí mật lẻn vào lều của vua và đâm một mũi thương vào tim hắn, và ông đã khiến cho vua chết tức khắc. Ông kịp đánh thức các tôi tớ mình dậy, rồi ông bí mật trở về trại của mình. Và này, quân của ông vẫn còn ngủ. Ông bèn đánh thức họ dậy và kể cho họ nghe tất cả những việc ông đã làm. Rồi ông ra lệnh cho quân của ông phải chuẩn bị sẵn sàng, vì sợ rằng dân Laman đã thức dậy và sẽ đến tấn công họ. Và như vậy là chấm dứt năm thứ 25 dưới chế độ các phán quan của dân Nephi, và như vậy là chấm dứt thời của Amalixa.